Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip Uống Gì Không, một chương trình podcast mà Thùy Minh lên sóng vào thứ 6, 8 giờ tối mỗi tuần. Đây cũng là một chương trình mà chúng ta có đặc sản là các khách mời. Cái setup thì mọi thứ rất là đơn giản. Chúng tôi ngồi ở quán Have a Sip và có một cuộc trò chuyện kéo dài hơn một tiếng. Nhưng mà mỗi tuần thì là một câu chuyện mới tinh. Những khách mời Thùy Minh cũng là những nhân vật Thùy Minh tin là ảnh hưởng rất nhiều đến giới trẻ. Hồi trước thì được gọi là những người nhiều chữ. Sau này thì cái chữ đó nó còn là sứ mệnh, nó còn là những câu chuyện. Hôm nay thì được chào mừng một người ở trên mạng hay được gọi là Giáo Tiến. Anh Hoàng Nam Tiến là Phó Chủ tịch của Đại học FPT. Xin chào mừng anh đến với Have a Sip lần thứ 2.
Chào Thùy Minh và chào tất cả các bạn.
Nói lần thứ hai là bởi vì là một câu chuyện mà anh Tiến đang đồn là do ăn ở. Là chúng tôi đã có quay hình trước Tết, cũng là một cái tập mà có nội dung rất là hay. Mặc dù hai người nói chuyện xong thì đều không nhớ là mình đã nói chuyện gì hay. Hơi xui một chút là cái phần dữ liệu đó thì bị hỏng, bị mất. Anh Tiến với các bạn thì có thể là lên Have a Sip lần đầu tiên, nhưng mà ngồi đây thì đã là lần thứ hai. Trong cái rủi nó có cái may. Đấy là lúc trước đấy thì chúng tôi ngồi bàn về một cái tác phẩm mà lúc đó thì em không biết là nó, em chắc là nó đã hoàn thành rồi, nhưng mà hình như nó chưa được in ấn, nó chưa được tung ra,
chưa có giấy phép xuất bản.
À ok. Còn bây giờ thì nó đã nằm trên tay Thùy Minh và nghe đồn nó đã tái bản, nó kịp tái bản. Dạ, sau mười mấy ngày ra
sau mắt. 13 ngày ra mắt thì đã được nhà xuất bản báo lại tôi vào trong buổi tối là anh ơi, bọn em phải tái bản. Wow, tôi rất là mừng. Và điều còn mừng hơn là đến 3/4 số người mua là các bạn trẻ. Tôi nhận được cả 100 cái inbox về những cái cảm xúc các bạn đọc. Và tôi cũng rất bất ngờ về cái cách mà các bạn trẻ đánh giá cuốn sách.
Thư cho em, chuyện tình tướng Hoàng Đan và vợ qua lời kể con trai. Một cái câu rất là ngắn gọn, nhưng là các bạn cũng đã có một cái ý niệm là cái cuốn sách nó về cái gì. Cái hành trình của bản thân em khi đọc cái cuốn này, chúng tôi nói rất là nhiều về cái việc là đọc nhanh, đọc chậm, làm sao để đọc hết một cuốn sách trong một thời gian ngắn. Em muốn chia sẻ với anh cái cảm giác của em. Em đọc cái cuốn này là cái cảm xúc là không muốn đọc nhanh. Một cái chuyện tình mà nó đúng nghĩa là vượt thời gian, nó đi cùng với tất cả những cái biến cố lịch sử của đất nước. Có những thứ mà em nghĩ là các bạn trẻ đọc sẽ như thế, đúng nghĩa mọi người gọi là tiểu thuyết, thì đây là cũng hơi tiểu thuyết hóa. Nhưng mà cho nên là em đã là người, thực ra chúng tôi có nói chuyện bên lề một chút là Thùy Minh tối qua đã để quên cái cuốn này ở văn phòng và đã chưa kịp đọc hết. Nhưng mà cũng bởi vì trước đấy em có thời gian đủ để đọc hết, nhưng mà cái sự ngân nga của cái cuốn này, những cái câu chuyện trong đây có rất nhiều những cái bức thư. Hình như là anh đã xuất phát điểm bằng việc là nhìn thấy thư đúng như đoạn đầu của cuốn sách, đúng không ạ? Anh có nhớ cái cảm giác mà anh quyết định bắt đầu không ạ?
Ở trong nhà tôi thì tài sản lớn nhất của ba mẹ chính là chúng tôi. Rồi đến những quyển nhật ký và những bức thư. Cách đây 21 năm khi ba tôi mất thì mẹ tôi có yêu cầu là chôn theo ba tôi toàn bộ nhật ký và các bức thư. Thì trước đấy tôi đã từng đọc trộm một số đoạn. Mẹ tôi giữ kỹ lắm, nhưng mà tôi đã từng đọc trộm một số đoạn. Và thực sự tôi rất là có lỗi, là có hai việc có lỗi. Việc thứ nhất là đã chôn những quyển nhật ký mà không chụp lại, quả thật rất đáng tiếc. Nhưng điều có lỗi thứ hai đấy là tôi lén lén, tôi trong lúc tang gia bối rối, tôi giấu luôn cả 400 bức thư đi. Mãi về sau thì mẹ tôi biết, và mẹ tôi trả lại mẹ tôi, và mẹ tôi cứ mang những bức thư ra đọc. Không, đến khi về già, mẹ tôi mất sau ba tôi 19 năm cơ. Đến khi về già mẹ tôi mắt mờ, không đọc nữa. Thì mẹ tôi cứ cầm bức thư sờ sờ. Tôi có cảm giác mẹ tôi cầm bức thư lên mà mẹ tôi sờ là mẹ tôi sẽ cảm nhận được rất chính xác. Tức là đọc bằng tay đó. Dạ vâng. Thế đến khi mẹ mất thì tôi quyết định sẽ phải làm cái gì đấy cho bố mẹ. Khi ba tôi mất thì tôi đã làm mấy việc. Ví dụ như là ba tôi có nguyện vọng là xây cho cái xã nơi ba tôi lớn lên, sinh ra lớn lên, một cái trường học. Thế là lúc đấy tôi hồi 2006 làm gì có tiền, gom góp mãi được ít tiền xây được cái trường. Thậm chí là họ đề nghị là đổi tên trường, tôi cũng không đồng ý. Tôi bảo ngày xưa tên trường đấy nó cứ giữ nguyên. Thế đến khi mẹ tôi thì tôi cũng làm những việc như vậy, ví dụ như là mang máy tính, tức là từ tiền người ta cúng viếng tôi mang máy tính về cho cái xã mẹ tôi ở. Nhưng tôi nghĩ không đủ. Và khi mà đọc các bức thư của ba mẹ tôi thì tôi mới chợt nhận ra một điều. Một điều rất giản dị. Trong tình yêu của đôi lứa, trong tình yêu của đôi vợ chồng, thì trong đấy thấm đẫm cái tình yêu đất nước. Lúc đấy cái câu thơ của Nguyễn Mỹ nói rằng là vì đất nước thế nên anh phải ra đi là rất chính xác. Và có lẽ đến bây giờ những điều đấy chúng ta có vẻ bị lãng quên rồi. Thì khi đọc những bức thư tôi cảm thấy rất là rõ chuyện đấy. Và tôi quyết định là sẽ viết lại một cuốn sách lần đầu tiên trong đời. Và tôi cũng đã nói là chắc là cuốn sách cuối cùng của mình. Lúc đầu viết thì không ai đọc cả. Tôi phát hiện ra là việc tôi mang tất cả các bức thư và tôi đánh máy lại và sắp xếp lại thành quyển sách sẽ không ai đọc. Trừ tôi. Dạ vâng. Đến con tôi nó cũng không đủ kiên nhẫn để đọc. Và tôi hiểu rằng mình phải kể lại câu chuyện này. Câu chuyện bằng những bức thư về cả một thời kỳ lịch sử. Câu chuyện bằng những bức thư để nói đến tình yêu một đôi trẻ. Câu chuyện bằng những bức thư để nói tình yêu đôi vợ chồng. Và trong đó thấy rất rõ một cái tình yêu của đất nước.
Em nghĩ là từ 400 cái bức thư như một cái tài sản mà người con lúc đấy đã có thể giữ. Thế nhưng mà khi phải dịch chuyển nó thành một câu chuyện lớn hơn, có nhiều cái lớp ở trong đấy, cái chuyện nghiên cứu lại các cái dữ liệu của thời đấy ấy, có phải là thứ vất vả hay không?
Tôi nghĩ là vất vả là các bạn biên tập chứ không phải là tôi. Vì tôi từ bé đã đọc khá là đầy đủ, nhiều hơn người bình thường khá nhiều. Tại vì đấy là một cái truyền thống gia đình. Ai đến nhà tôi đều hiểu. Và tôi từ bé đã nhìn thấy là ông nội đọc sách, rồi ba tôi đọc sách. Tất nhiên mọi người đọc sách đến mức mà ngay từ bé khi biết chữ thì tôi đã đọc tất cả những cái gì có chữ xung quanh mình. Và tôi đọc Chiến tranh Hòa Bình năm 8 đến 10 tuổi, Anna Katerina năm 10-12 tuổi, ví dụ thế. Tức là có chữ xung quanh đọc hết. Thế nên việc đọc và việc nhớ những chi tiết lịch sử không khó khăn. Nhưng tôi muốn nói là tôi đã có được sự giới thiệu rất là trân trọng và có hai bạn biên tập viên rất là xuất sắc. Nhưng mà sau khi viết ra những trang đầu tiên thì tôi quyết định là phải dừng. Lý do là tôi không nhận ra mình ở trong đấy. Tất cả cái trang được biên tập lại nó rất là đẹp, rất là trơn tru, đầy tình cảm, lãng mạn nữa. Nhưng không phải là tôi. Thế lúc đấy thì tôi đã nhận được một lời khuyên của một người rất đặc biệt, anh Bình Ca, tác giả của cuốn Khuôn Khu Năm Đồng. Anh bảo là hãy chọn một bạn trẻ chưa bao giờ viết sách, có đầu óc là được. Và tôi đã bắt đầu bằng việc đấy. Và thay vì cái cách thông thường người ta làm quyển sách, người ta cứ viết, thì tôi lại dùng một cái phương pháp toán học, nó gọi là mind map, để vẽ ra được là cái bức tranh nó là như thế nào. Tôi có một thói quen đọc sách là mỗi quyển sách dù là dày cả ngàn trang, thậm chí có những cuốn là 14.000 trang, thì tôi chỉ cần dùng một trang khổ A4 tôi có thể vẽ lại được toàn bộ nội dung cuốn sách đấy. Và tôi nghĩ rằng là đấy là cái cách tiếp cận của tôi. Dạ vâng. Thế nhưng nó đặc biệt thế này, là khi đọc lại những bức thư ấy, những thời khắc lịch sử, những địa danh, những trận đánh, những cái mối tình cảm, hoặc là những cái kỷ niệm cũ từ hồi tôi còn bé tí, 4-5 tuổi, nó ùa về. Tôi hỏi lại được các cái cô dì chú bác, tôi hỏi lại các anh chị thế hệ trước, là bảo có đúng thế không nhỉ? Tất nhiên tôi cũng phải nói rất nhiều chi tiết trong cuốn sách này vẫn chưa chính xác. Làm sao được, mình viết bằng trí nhớ mà. Mà tôi đâu có là định làm sử.
Thực ra câu chuyện này rất là đặc biệt. Đặc biệt hơn cho các bạn trẻ bây giờ. Làm sao có thể hình dung được một
được chứ, tôi trả lời ngay. Thế ạ? Bây giờ đang có cái mô hình là mà các bạn hay xem phim đấy, Tổng Tài và Nữ Cường. Tổng Tài Nữ Cường. Và thường là Nữ Cường là người phục vụ, là người bán rong, là người shipper. Và ở đây ba mẹ tôi cũng thế. Ba tôi là ông chủ, mẹ tôi là đi ở từ năm 8 tuổi, khi còn bé tí, ở trong chính nhà ba tôi.
Và có anh Hoàng Đan thì lúc đấy là nói chung là ngôi sao của sói ca.
Đến bây giờ các cụ cùng thế hệ ba tôi vẫn nhắc lại. Bảo Tiến ơi, cháu không biết đâu. Khi đấy ba cháu cưỡi một con ngựa hồng. Ngựa hồng nhá. Rồi đeo cái súng rulo, cái súng côn ấy, nó gọi là súng rulo. Nhưng mà không đeo ở bên sườn đâu, đeo sệ xuống bên đùi này. Tiếp bên nữa ấy, là phía sau là một cậu công vụ, cậu bảo vệ cầm một khẩu xì ten. Khẩu xì ten là khẩu tiểu liên ấy. Nó tên là xì ten. Chạy theo phía sau. Ngày hôm nay các gọi là đại gia mà đi Rolls Royce rồi cầm vật tu quá là vớ vẩn. Vâng, đấy.
Còn mẹ anh thì thực ra là cũng xuất thân, cũng tức là cũng rất là đặc biệt đúng không ạ?
Vâng, gia đình của mẹ tôi tức là ông bà ngoại là gia đình giàu có. Bà ngoại tôi là vợ thứ hai. Thế nhưng mà tôi nghe nói là ông ngoại tôi ngày xưa ấy là cũng là khổ ngoại gọi là công tử nhà giàu. Và sau đó phá sản bởi vì ông đánh bạc. Ngày xưa nhà là cũng có thuyền chở nước mắm đi bán ở miền Nam các thứ đấy. Đi buôn đi bán. Thế thì khi đấy thì bà ngoại tôi không nuôi được mẹ. Và quyết định gửi mẹ đi ở thôi. Nhưng thực sự mẹ tôi quá may mắn. Tôi nghĩ rằng là phúc đức tại mẫu là đúng. Mẹ tôi rất là may mắn bởi vì đi ở lại trong nhà bác ruột tôi. Tức là chị ruột của bà tôi. Bà tất nhiên đi ở thì rất là vất vả. Nhưng bà bác ruột tôi rất hay. Bà bác ruột tôi thì có mấy cô con gái. Và bà biết là huấn luyện các con một cách nào. Bà làm một việc mà tôi cũng bất ngờ. Là bà quyết định là cho mẹ tôi đi học. Để ép các cô con gái của bà cũng phải đi học. Và thậm chí bà còn khuyến khích mẹ tôi phải học giỏi hơn họ. Để họ thấy xấu hổ, họ ngượng. Mà để họ đi học. Quá may mắn đúng không?
Và em thấy thực ra là không ghép đôi cái anh Đan và cô Vinh này ấy, thì mình cũng đã có hai cuốn sách luôn. Tức là hai cái câu chuyện vâng. Có thể rất là độc lập và rất là một cách nào đó hơi thần kỳ ở trong cái thời điểm đó. Anh có nghĩ là ba mẹ anh là người rất là đặc biệt, hay là bởi vì cái hoàn cảnh nó đã khiến cho người ta đặc biệt như thế?
Tôi kể chuyện người lề nhé. Rất nhiều người về sau này, vì ba tôi thì là một trong những tướng lĩnh hàng đầu Việt Nam, thì rất nhiều người hay hỏi là thế nào là một tướng tài. Thì ba tôi trích dẫn câu của Napoleon. Vâng. Ba tôi nói rằng là tướng tài là tướng còn sống. Dạ vâng. Nghĩa là gì? Ba tôi giải thích là ở cùng thời kỳ đấy ấy, những người giỏi hơn ba tôi rất nhiều, nhưng họ đều đã hy sinh. Và tôi nghĩ rằng là câu chuyện của ba mẹ tôi thần kỳ là bởi vì ba tôi đã đi qua hòn tên mũi đạn mà vẫn còn nguyên vẹn trở về. Nhưng mà quả thật tôi nghĩ, tôi đọc đi đọc lại thì tôi hiểu rằng ba tôi có một niềm lạc quan vô cùng đặc biệt và niềm tin tuyệt đối vào mẹ tôi ở chỗ đấy. Là ông tin rằng là ông vẫn đi chiến trận, vẫn xông ra hòn tên mũi đạn, nhưng chắc chắn không sao. Thậm chí không chỉ không sao mà nguyên vẹn trở về. Một người lính khi mà ra trận làm sao có thể không nói đến hy sinh, tổn thất, thương vong, bệnh tật. Thế mà ông có lòng tin rất là rõ. Đi hỏi vợ xong lập tức lên đường đi chiến đấu. Chiến thắng trở về thì mới hôn vợ lần đầu tiên. Trước khi lên đường đi chiến dịch Điện Biên Phủ, viết lại dòng chữ: thắng trận này anh về cưới em. Tức cái niềm lạc quan nó vô cùng đặc biệt. Mà chị biết thời chiến tranh lúc nào mình ở thế yếu. Pháp, Mỹ, máy bay nó bay trên đầu ném bom mỗi ngày. Càng sở chỉ huy lại càng dính dễ dính bom dính đạn. Và ba tôi thì là người luôn luôn đi cùng với những người lính. Làm sao biết được trước chuyện này. Thế nhưng ba tôi, tất cả trong, tôi đọc tất cả các bức thư, ông có một niềm tin, không phải gọi là niềm tin tất thắng đâu, mà gọi là rất là niềm tin ở vợ. Kiểu gì anh sẽ trở về. Nguyên vẹn trở về.
Theo anh thì điều gì làm nên cái niềm tin đấy ạ? Cái niềm tin nói chung, em nghĩ là cái niềm tin thì nó là như một, với em thì nó là một kiểu sức mạnh. Mình có nó là có cảm giác như có tất cả. Nhưng mà cái điều gì làm cho nó, có phải là do đấy là bố anh và cái con người đấy đã rất là đặc biệt?
Tôi nghĩ rằng là ba tôi là từ, tôi ảnh hưởng rất lớn của ba tôi về tinh thần đấy. Ba tôi luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Nói thật ra là trong cả cuộc đời của ông, có những lúc, không phải lúc nào cũng chiến thắng, có những trận thua thảm luôn, hy sinh. Mà chính bản thân ông cũng trải qua không ít lần chắc chắn chết. Nếu mà có điều kiện tôi sẽ kể những lần chắc chắn chết của ông. Và trong cái sự nghiệp của mình cũng có lúc lên, lúc xuống. Cũng có những lúc mà nhìn ra đồng đội, bạn bè cũng không phải là ai cũng gọi là đồng đội, là bạn bè. Thế nhưng mà ông lúc nào cũng lạc quan. Đến khi về già cũng lạc quan. Về già ba tôi nói một câu mà đến bây giờ tôi vẫn thâm thiết. Ba tôi bảo là tôi ấy, là luôn luôn mong muốn là khỏe đến khi chết, chết khỏe. Cười to một tiếng rồi đi. Thế mà cuối cùng ba tôi đi thế thật. Tức là rất lạc quan. Thế nhưng niềm lạc quan đấy nó có cơ sở. Là mẹ tôi. Tôi thì hay dùng hình ảnh như này. Một người lính đi ra trận. Họ giống như đi trong đêm đông, trong màn đêm. Không biết trước là phía trước kẻ thù ở đâu. Có thể hy sinh hay không. Thế nhưng mà người vợ như ngọn đèn trong đêm. Không phải ngọn đèn phía trước để chỉ đường đâu ạ. Cái hình ảnh đấy quá quen thuộc. Ngọn đèn sau lưng. Để mỗi lần đi vào trong bóng đêm nguy hiểm thì quay lại vẫn nhìn thấy ngọn đèn đấy. Ngọn đèn đấy có thể có những lúc bùng sáng rất là nồng ấm, ấm áp. Có lúc thì leo lét. Nhưng chắc chắn một điều nó không bao tắt. Để người lính có thể có lòng tin đi trong bóng đêm. Tức là đi trong gian nguy, trong gian nguy hiểm. Và mỗi lần quay lại họ lại vững tin đi tiếp. Hay là một hình ảnh đẹp hơn mà tôi có được khi mà đi biển. Thì người ta hay nói ra đại dương đúng không? Những con thuyền mà đỗ ở bờ ấy nó mới hay. Dạ vâng. Chị đã bao giờ nhìn thấy những con thuyền nhỏ đỗ ở bờ, nó lắc xeo sóng rất là dữ dội nhưng nó không bị trôi dạt. Bởi vì sao? Nó có cái mỏ neo. Cái mỏ neo đấy làm cho giữ được con thuyền ở ngay cạnh bờ. Ra đại dương thì người đàn ông thể hiện được mình lắm. Ở gần bờ mới dễ chìm thuyền. Người ta nói rồi mà, người biết bơi toàn chết đuối ở gần bờ thôi. Thì cái neo ở gần bờ đấy đã giữ cho con thuyền nó không bị trôi dạt, nó ở lại được với đất liền.
Em thấy bố anh rất hay ở cái đặc điểm là như thế này. Mà có lẽ là em không biết là với người ngoài lúc đấy nhìn ông như thế nào, nhưng mà có thể là mình đã được vào cái góc sâu thẳm nhất của ông là những bức thư gửi cho người yêu và vợ, hoặc là qua cả lời kể của anh nữa trong cuốn sách. Đấy là một vị tướng. Thế nhưng mà tức là yêu thì cảm giác rất là yếu đuối, rất là mềm. Tức là có những cái lúc mà có một cái chi tiết trong câu chuyện là đi tìm, đến cái đoạn mà đi tìm mẹ anh để hỏi cưới lần đầu ấy.
Vâng.
Xong bị mẹ anh từ chối. Có những cái chi tiết em nghĩ là người trẻ không thể hình dung được. Cái việc mà đạp xe.
À vâng. Đến bây giờ tôi cũng là người chuyên đi. Nhưng mà thực sự là ba mẹ tôi nhắc lại không phải một lần. Chiến thắng Điện Biên, ba tôi lên gặp sư đoàn trưởng Hoàng Minh Thảo xin một tờ giấy giới thiệu. Có mỗi tờ giới thiệu chẳng có đồng nào ấy, là về quê lấy vợ. Thế là đạp xe từ Điện Biên về Nghệ An 600 cây. Mà nhớ hồi đấy nhá, vẫn đi trong đêm. Bởi vì lúc đấy đã hòa bình đâu. Trên bầu trời vẫn là máy bay địch. Về đến nơi thì mẹ tôi được chính phủ cho lên Việt Bắc, à, Thái Nguyên. Đạp xe lên Thái Nguyên mà cũng phải đi đường vòng, Hà Nội đã giải phóng đâu. Lên Thái Nguyên thì mẹ tôi chuyển lên Lạng Sơn. Đạp xe lên Lạng Sơn 1.300 km một tuần. Bởi vì chỉ có 15 ngày phép. Bất đề đấy mới là khó khăn. Mà mất ngay một tuần để đạp xe rồi. Thế mà phụ phàng nhất của ông là lên đến nơi thì bị từ chối.
Thì nằm hơi nằm khóc trong đêm đúng không?
Tôi thì có nói mọi người hồi xưa ấy, thì tôi thấy rằng ba tôi không bao giờ khóc. Và tôi có khóc một lần ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ Trường Sơn. Khi mà ông chứng kiến những người lính của mình ngày xưa xếp trong đội ngũ, thì bây giờ họ ngã xuống, họ cũng nằm xuống theo hàng, theo ngũ. Đấy. Thế nhưng ba tôi khóc vì mẹ tôi không phải một lần.
Em thấy cái thú vị nhất của người đàn ông là có cả hai cái phần đấy.
Vâng.
Và hình ảnh cái soái ca đấy cuối cùng cũng gục ngã vì tình yêu. Thực ra cái em thấy thú vị nhất là có ba câu chuyện ở đây, đúng không? Có anh ở trong đấy là người con kể chuyện, có hai cái câu chuyện rất là riêng rẽ. Mẹ anh mình cũng trò chuyện một chút, là một người cũng rất là đặc biệt. Tức là cái xuất thân đã rất là đặc biệt rồi. Nhưng hành trình bà trở thành một người sau này cho xứng với ba anh lại là một cái câu chuyện mà em thấy.
Tôi nghĩ thế này, mẹ tôi thực sự là một người phụ nữ trong kháng chiến, tức là một người phụ nữ rất là đảm đang, lo mọi việc ở gia đình, nuôi con, nuôi bố chồng, nuôi mẹ mình, chăm sóc họ hàng, hàng xóm. Đấy, rất là rõ. Điều thứ hai nữa là mẹ tôi chăm các con rất là tốt, nuôi dạy. Nhưng mẹ tôi không vừa lòng với việc đấy. Không vừa lòng với việc là chỉ là một người phụ nữ đảm đang và một người vợ chung thủy. Mẹ tôi là một người phụ nữ hiện đại. Ngay việc mẹ tôi từ chối cưới, bởi vì mẹ tôi nói rằng, giải thích ba tôi, nếu như bây giờ cưới, em sẽ đẻ con, em sẽ lại quay về quê, nuôi bố chồng, chăm con và chờ anh đi chiến đấu về. Em không muốn thế. Và lúc đấy ba, tất nhiên ba tôi đồng ý. Nhưng các bạn đều biết, ngày xưa ấy, thì để tránh thai không dễ như bây giờ đâu. Vâng. Thế thì trong đấy ba tôi, về sau đấy khoảng mấy năm, ba tôi có viết lại câu chuyện là ba đêm tân hôn, ba tôi chỉ cầm tay mẹ tôi và nói chuyện, không ngủ một chút nào. Mẹ tôi thì ngủ vài ba tiếng. Tôi có nói bây giờ thì các con cháu tôi đều, nói chung đều lắc đầu, tại vì nó biết ông bà thì nó tin. Nhưng còn những người ngoài thì các bạn trẻ thì đều không tin. Và các bạn đã quá quen cái câu chuyện là mình chỉ vào đây nói chuyện cầm tay chứ không làm gì cả đâu. Vâng. Thế nhưng ngày xưa đã có một thế hệ như vậy.
Yes, và không chỉ có mỗi cái chuyện đêm tân hôn, có cả cái việc chờ đợi dòng dã. Anh có nghĩ là cái hoàn cảnh, chính vì hoàn cảnh nó khắc nghiệt, thậm chí là cái hành trình mà bố anh đi tìm mẹ anh, không có điện thoại, không có, tức là bây giờ làm sao mình hình dung đến việc là mình đi dòng dã cả nghìn cây số và mình đến đấy mình không gặp người đấy, không thể hình dung được cái chuyện.
Vâng, đúng.
Thì cái thời nó đã làm nên tình yêu như thế, anh có nghĩ thế không?
Tôi nghĩ là tình yêu thời nào cũng có, đi trước thời gian một chút. Rất nhiều người hỏi tôi là anh Tiến ơi, tại sao anh lại viết cuốn sách này? Và tôi trả lời ngay, tôi muốn viết cho các bạn trẻ cuốn sách này để các bạn đọc và tin rằng tình yêu là có thật. Những cái câu chuyện trong đấy, ví dụ như là đạp xe 1.300 km mà không biết chắc là mình có gặp cô ấy hay không, là một biểu hiện trong đấy.
Nhưng cũng phải do cái thời đó quá đặc biệt của đất nước nữa chứ.
Tôi nghĩ rằng là thời đấy thì những câu chuyện này rất bình thường. Những câu chuyện tiếp theo về đạp xe nó mới gọi là bất bình thường. Khi mà ba mẹ tôi cưới nhau thì mẹ tôi công tác tại Cục Thuế Lạng Sơn và ba tôi là giáo viên ở trường quân đội tại Hà Nội. Cứ mỗi một thứ bảy sau 5 giờ chiều, ông bắt đầu đạp xe từ Hà Nội lên Lạng Sơn 150 cây, đạp xuyên qua đêm. 8 giờ sáng lên đến Lạng Sơn, hai vợ chồng sẽ nấu cho nhau ăn, nói chuyện tâm sự, chia sẻ nhau, đổi cho nhau quyển nhật ký. À, cái này thì vâng, kể chuyện ngày xưa thì làm gì có điện thoại, làm gì có internet để chatting. Thì cách chatting ba mẹ tôi rất là giản dị. Hàng ngày ba mẹ tôi viết nhật ký, cứ tối về viết nhật ký, sau đó cứ cuối tuần thì đổi cho nhau để biết là trong cả tuần qua đã nghĩ gì, làm gì, nói gì. Thì cũng giống hết các bạn trẻ chatting, có cái là thời gian reply đây là một tuần. Vâng. Thế thì xong rồi đến chiều chủ nhật 5 giờ ba tôi sẽ đạp xe về Hà Nội. Đi lên thì lên dốc Lạng Sơn mà, đi về thì xuống dốc. Thì 7 giờ sáng ông về đến Hà Nội và 7 giờ 30 ông lên lớp dạy tiếp lại thưa các đồng chí. Việc đấy diễn ra trong 3 năm, 3 năm liền, trừ khi đi tập trận hoặc là có báo động thì ba tôi sẽ không lên với mẹ tôi. Và lúc đấy có không lên được, ba tôi cũng không báo trước được. Lần nào cũng vậy, là những lần giận dỗi. Anh không đến tại sao anh không báo trước đấy. Nhưng làm sao báo bằng cách nào được, làm gì có điện thoại. Wow. Đánh điện thì còn lâu. Thế thì 3 năm như vậy, cả hàng chục quyển nhật ký. Rất rất vừa đáng tiếc là trong đấy nó có quá nhiều điều riêng tư. Mẹ tôi bắt là phải chôn theo ba tôi, chắc để ba tôi ở dưới đấy đọc trước trong khi chờ bà xuống. Vâng. Thế thì 3 năm như vậy. Và đến khi mẹ tôi về đến Hà Nội thì anh trai tôi mới ra đời. Tình yêu của họ khác lắm. Dạ vâng. Nhưng hoàn cảnh ngày xưa nó thế.
Dạ. Nhưng hoài bão của họ cũng khác.
Điểm này thì tôi công nhận. Và tôi nghĩ rằng là cái từ nói rằng là tình yêu chân chính sẽ làm cho con người đẹp lên. Thì ở trong câu chuyện của ba mẹ tôi nhìn thấy rất rõ. Trong tất cả các bức thư, ba mẹ tôi đang bao giờ cũng động viên nhau học tập. Wow, viết rất rõ. Em phải học thế này, anh phải học thế kia. Động viên nhau đọc sách. Và mỗi một cuốn sách mà hai người chia sẻ là bàn luận rất sâu. Chứ không nói là em ơi em đọc sách đi đâu, mà sẽ bàn luận những chi tiết trong đấy, kể giống như là việc các bạn trẻ mà xem phim xong rồi kể cho nhau á. Vâng, thì ngày đấy cũng đấy. Và xem là thực sự học được gì từ cuốn sách đấy. Cái tình yêu chân chính sẽ làm con người đẹp lên là có thật, chứ không phải là kìm giữ nhau. Và trong câu chuyện đấy thì ba tôi nói rất rõ, ba tôi rất mong muốn mẹ tôi phải học. Và mẹ tôi cũng nói ra rất rõ ràng là phải học để bằng chồng. Và ngay từ khi đấy thì ba mẹ tôi đã chưa hiểu được một điều là sự cân bằng về trí tuệ giữa một cặp đôi là một trong những điều vô cùng cần để đảm bảo cái cuộc sống bên cạnh nhau lâu dài. Sự chênh lệch về mặt trí thức, về mặt nhận thức của một cặp đôi sẽ làm cho những cái gì mà gọi nồng nhiệt ban đầu, khi nó nguội đi, nó sẽ không duy trì được nữa và người ta sẽ chia tay. Câu chuyện nói rằng là tình yêu tối đa chỉ kéo dài 3 năm, nó xuất phát từ chuyện này. Vì người ta cho rằng tình yêu là xuất phát từ cảm xúc. Đúng, tình yêu phải xuất phát từ những cảm xúc ban đầu. Nhưng để duy trì nó thì nó cần rất nhiều năng lượng khác. Một trong những năng lượng khác đấy là việc mà hai người luôn luôn tự phát triển bản thân, tự học. Khi người ta yêu nhau thì rất cần không chỉ nhìn vào mắt nhau mà phải cầm tay nhau, nhìn về cùng một phía. Và khi tiến lên phía trước như vậy, rất nhiều lúc người phụ nữ cần phải biết bước lùi lại một bước để người đàn ông đi trước. Nhưng rất nhiều lúc người đàn ông phải nén mình lại để cho người phụ nữ được tỏa sáng. Thì lúc đấy cái tình yêu đấy nó bền chặt.
Em muốn bàn thêm một chút về lý tưởng. Khi mà em trò chuyện với những người đã trải qua cuộc chiến ấy, có những nhân chứng sống, họ trong cái giai đoạn mà nước mình vẫn còn chiến tranh, cái lý tưởng nó là cái điều mà như anh nói là hai người cùng nhìn về một hướng ấy, rất là rõ ràng. Kiểu lý tưởng đó bây giờ có tồn tại trong người trẻ hay không? Đó, cái này rất là liên đới việc.
Bây giờ đầu tiên nói chuyện lý tưởng trước đã. Tôi thì cũng nghe rất là nhiều và đọc nhiều, nhưng ba tôi có cách phát biểu về lý tưởng khác hẳn. Khi đọc trong quyển này thì mới đọc những bức thư. Khi đọc những bức thư thì tôi mới chợt nhận ra một điều. Ba tôi viết về lý tưởng của một người lính, lý tưởng của một người chiến sĩ cách mạng, được phát biểu vô cùng giản dị. Ba tôi phát biểu như thế này: anh có đi chiến đấu thì em thân yêu mới hòa bình ở Hà Nội. Bởi vì hồi đấy là có khái niệm sơ tán, địch ném bom thì mọi người phải sơ tán ra khỏi Hà Nội. Ba tôi nói về sau bức thư khác, ba tôi viết này: anh phải đi đánh nhau, không nói cái cách mọi người hay nói là đi đánh nhau, đi chiến đấu để giành lại độc lập dân tộc, giành lại hòa bình. Ba tôi không nói thế. Ba tôi này: anh phải đi đánh nhau để con mình không phải đánh nhau nữa. Đời cha mà không hoàn thành, đời con lại phải tiếp tục đánh nhau. Và ba anh nói thêm là ba anh tin rằng với sự thông minh, anh không biết mình có thông minh không, thì con mình sẽ trở thành những nhà khoa học. Đáng tiếc quá tôi không trở thành nhà khoa học. Thế nhưng mà ba tôi có cách phát biểu vô cùng giản dị về lý do một người lính đi chiến đấu. Thế thì ngày hôm nay chúng ta cũng nên suy nghĩ lý tưởng theo cách như vậy. Ngày hôm nay khi mà tôi ở một vị trí, tôi bảo các bạn là chúng ta sẽ mang chất xám, mang trí tuệ, mang tuổi trẻ Việt Nam đi toàn cầu, thì các bạn bảo đấy là nghe lý tưởng. Bởi vì trước đấy tôi có nói các bạn là các em có muốn nuôi sống bản thân một cách đàng hoàng, các em có muốn kiếm nhiều tiền bằng đúng trí tuệ chất xám của mình không? Và khi qua được cái đoạn đấy thì tôi lại nói tiếp đến cái câu chuyện sứ mệnh. Chúng ta có một trách nhiệm là mang chất xám Việt Nam, mang trí tuệ Việt Nam, mang tuổi trẻ Việt Nam vươn ra toàn cầu. Và khi đấy tôi mới nói rằng là cái câu mà Bác Hồ nói trong bức thư viết vào mùa thu năm 1946, gọi là sánh vai các cường quốc năm châu, thì có lẽ lúc khi bác viết bác cũng chưa hình dung là tuổi trẻ Việt Nam và bằng trí tuệ của mình sẽ sánh vai các cường quốc Nam châu.
Cái quan điểm riêng của mình về lý tưởng khi mà nghe thì em thấy là cái hay ở chỗ là nghe thì nó rất là to, nó phải là thứ lớn hơn mình. Cái khoảnh khắc mà mình nhận ra là mình có một cái gì đấy lớn hơn cả bản thân mình ấy, nó cũng rất là kỳ diệu. Thế nhưng mà cuối cùng thì nếu mà nhìn cái góc độ của bố anh thì lại là nó vẫn soi chiếu với một cái gì đấy rất là cá nhân.
Chính xác, vâng.
Và giống như là nó, lý tưởng nó phải trải qua một cái con đường như vậy, nó vượt ra khỏi bản thân mình. Nhưng mà nếu mà nó cứ mênh mông quá, có thể là nó sẽ, mình sẽ khó để chạm tới nó. Nhưng cuối cùng nó lại dành cho một cái gì đấy rất riêng tư, rất cá nhân của mình, thì nó lại kéo cái lý tưởng đấy gần vào. Em không biết cái con đường này có thích hợp cho các bạn trẻ bây giờ hay không. Tại vì khi nhắc đến chữ sứ mệnh và lý tưởng ấy, em phỏng vấn các bạn trẻ trong cái chương trình này cũng vậy, thì cái cảm giác đầu tiên của em khi nhìn thấy, nhắc đến cái chữ đấy là các bạn ấy thấy nó như một cái áo quá rộng vậy. Cái này cũng là một cái nhận định của riêng em, nó hơi, có thể nó hơi phiến diện, là người trẻ bây giờ sau tất cả những cái thế hệ trước hay bàn về lý tưởng quá và hay đòi một cái gì đấy lớn hơn họ quá, thì họ có cái nhu cầu là không, tôi cho tôi đã, tôi muốn cái này cho tôi đã. Đấy, thì em không biết là cái khả năng của họ mở ra một cái lý tưởng, tiếp nhận một cái lý tưởng và biết cách dẫn cái lý tưởng đấy lại về bản thân mình, theo anh, theo dõi sinh viên của anh các thứ, khó.
Tôi đi gặp các bạn sinh viên và tôi có hẳn một chủ đề nói về câu chuyện đấy. Ngày hôm nay các bạn trẻ có một cái từ rất là dễ thương, chúng ta đang ngồi ở đây, các bạn hay nói chill. Tôi hỏi các bạn là chill là gì, các bạn bảo là em đến have a sip, gọi một ly mojito và thế là chill. Bốn đứa bọn em rủ nhau ra quán gọi trà sữa, không nói gì với nhau cả, thậm chí muốn nói, thậm chí nhắn tin chứ không, mặc dù ngồi trước mặt nhau, đấy gọi là chill. Nằm dài trên giường lướt TikTok một cách vô nghĩa gọi là chill. Thì cái từ chill này không dịch ra tiếng Việt được, nhưng tôi quyết định phải dịch ra tiếng Việt. Này, khi dịch ra tiếng Việt nó mới trần trụi, nó mới làm cho các bạn giật mình. Tôi dịch từ chill là thả trôi. Các bạn đang thả trôi không mục đích, không động lực, và hôm nay Thủy Minh nói tôi thêm từ nữa là không lý tưởng. Được, chill cũng được, nhưng rất khó đưa cái, những cái từ lý luận, những khái niệm về lý tưởng vào các bạn trẻ khi đang chill. Thì tôi quyết định đề nghị các bạn là chill có gu. Cũng chill. Tôi nói các bạn là các bạn hãy đến những nơi xa xôi nhất của Tổ quốc, những nơi đẹp nhất của Tổ quốc, những nơi khó khăn nhất Tổ quốc, và hãy chill ở đấy. Hãy vẫn selfie ở đấy, nhưng hãy chia sẻ những bức ảnh đấy, hãy chia sẻ những cảm xúc đấy cho tất cả mọi người, để hàng ngàn, hàng vạn bạn trẻ, không phải chỉ Việt Nam mà trên cả thế giới, người ta bảo wow, có một nơi đặc biệt như vậy à, họ muốn đến. Không chỉ là đến đấy để chill với những bức ảnh, mà đến đấy các bạn trẻ hãy chia sẻ những con chữ, hãy mang theo những cuốn sách để cho các bạn trẻ đấy. Mang bánh kẹo cũng được, mang tiền cũng được, nhưng nên mang theo sách. Các bạn xung quanh nhiều sách lắm, 5-10 cuốn không là gì cả, hãy mang lên đây. Và đấy gọi là chiêu có gu. Và cái việc mà các bạn lên đấy có thể cùng những đứa trẻ đọc những cuốn sách, thì đấy người ta gọi là hành động đẹp. Và như vậy thì các bạn sẽ tự nhiên nhận ra rằng lý tưởng không có gì là xa xôi cả. Mỗi một ngày mà chúng ta có niềm tin, và có những bạn rất nổi tiếng có niềm tin rằng là nếu như tôi đã lên đến Tây Côn Lĩnh, ở đây tôi chụp với những cây trà cổ thụ 700 năm tuổi, những cây trà mà những người lính trên biên giới ngày xưa đã hái những lá trà đấy, đã sao lên và gọi là trà chốt. Chốt là cái chốt ở trên biên giới để giữ biên cương. Bây giờ người ta gọi một cách sang trọng, gọi là trà san tuyết. Cái trà chốt của bộ đội ngày xưa, mấy chục năm trước có ai quan tâm đâu, và những cây trà cổ thụ đấy cũng chưa ai quan tâm. Và họ nói rằng là chúng ta phải gìn giữ. Cây trà đã tồn tại được 700 năm thì không có lý do gì đến ngày hôm nay nó bị tàn phá, bởi vì chúng ta chặt rừng. Mà có chặt cây trà không biết dùng làm gì. đốt rừng, hỏng mất và gìn giữ. Và chính những cái hình ảnh đẹp đấy nó sẽ là chiêu cố gu, có đúng không? Và đấy là hành động đẹp. Rất nhỏ thôi, nhưng nếu 1.000 bạn trẻ đều check in ở cây trà cổ thụ 700 năm trên đỉnh Tinh Cô Lĩnh, ở trên Hà Giang, trên Vị Xuyên, thì chắc chắn đấy sẽ là một nơi vô cùng đẹp để các bạn chịu, đúng không? Tôi thì cứ hay nói là ngày hôm nay bằng kính viễn vọng chúng ta nhìn sâu vào vũ trụ 13,7 tỷ năm. Rất tệ là chúng ta đã thu gọn cả thế giới vào cái màn hình của cái điện thoại. Phải thay đổi điều đấy. Có thể chúng ta sẽ không dùng từ lý tưởng, nhưng mà chúng ta sẽ nói rằng là chúng ta phải chiêu có gu, phải hành động đẹp. Và tôi rất thích một câu nữa là sống chất. Vâng. Thế nào là một bạn trẻ sống chất? Là các bạn sẽ có rất nhiều chuyện để kể. Tôi rất hay hỏi các bạn trẻ, em có nhớ chuyện gì trong tuần qua? Phải chăng chỉ là những giờ lướt TikTok, hay phải chăng là những giờ ngồi cà phê, hay thậm chí là những giờ cắm mặt trên thư viện để sắp thi rồi phải học? Nhưng nếu các bạn kể ra được nhiều chuyện, anh ơi, tối hôm vừa rồi em vừa đi với các bạn ở RAS, cái tổ chức chuyên môn cứu hộ vào ban đêm. Anh ơi, vừa rồi tranh thủ nghỉ được 2 ngày, bọn em đèo nhau, bọn em lên được vùng Tà Xùa. Rất tốt. Anh ơi, bọn em đi food tour Hải Phòng anh ạ. Cũng rất tốt. Dạ vâng. Đừng hài lòng với những cái gì. Tức là sợ nhất, chỉ sợ là một tuần các bạn không kể ra được là có sự kiện gì. Đấy. Sống nó phải chất là vì thế. Thậm chí là đọc một cuốn sách. Đọc cuốn thư cho em đi. Vâng.
Trời ơi, đọc cuốn thư cho em là sẽ có bao nhiêu câu chuyện ở trong đây, không phải là bình thường. Em cũng đang nghĩ là một cái lý do mà bây giờ cái cuộc sống nó tiện quá. Tất nhiên là ngồi nhà và xem mọi cung cảnh đẹp đẽ, thậm chí là sẽ có những cái video siêu đẹp của cây trà săn tuyết rồi. Nó làm cho người ta bị lầm tưởng rằng là tôi đã ở đấy. Cái trải nghiệm của mọi người là trải nghiệm rút gọn của tôi. Thì nó tiện hơn nhiều. Một cái người mà nhìn thấy người khác đạp xe đạp và tự giả lập trong não của mình là tôi cũng đang đạp xe đạp thì nó cũng nhàn hơn cái người đạp thật. Nhưng mà gần đây em cũng thấy là chắc là nếu mà các bạn có theo dõi một cái tập của Have a Sip mà có chị tiến sĩ Nguyễn Phương Mai thì sẽ thấy là nó như hai cái lòng bàn tay, cái hạnh phúc và cái sự vất vả sẽ là mặt này của bàn tay, nhưng đồng thời là mình sẽ nhận được những cái hormone hạnh phúc nó cũng xảy ra ngay sau những cái vất vả của mình, cái dopamine. Em mới nghĩ là làm thế nào để giúp mọi người hiểu rằng em có cảm giác như ở lứa tuổi của anh em mình sẽ hiểu rất là rõ một cái chân lý là chính vì có khổ đau nên mới có hạnh phúc. Nếu mà chỉ hạnh phúc đứng một mình nó thì chúng ta sẽ có một cái từ khác cho nó. Nhưng mà làm thế nào để cho người trẻ hiểu được cái hai mặt của một cái bàn tay đấy?
Tôi thì nghĩ tôi lại đứng về phía các bạn trẻ. Các cái ông bà, bố mẹ hay nói rằng là mày không biết hồi chiến tranh khổ lắm. Ngày xưa khổ lắm. Và cứ ép con cái phải khổ để cho nó biết sướng là thế nào. Không nên thế. Dạ vâng. Chúng ta phải nghĩ là
sướng mà sướng hơn ạ.
Vâng, thế hệ ngay một thế hệ ngày hôm nay là thế hệ vượt sướng.
Vượt sướng.
Đấy, làm thế hệ rất khác. Và vì thế thành ra tôi không khuyến khích các bạn là phải cố gắng đầy đọa bản thân để hiểu rằng là khi đấy dopamine nó xuất hiện thế nào, khi đấy oxytocin nó ra sao. Tôi không nghĩ như vậy. Thế nhưng ở mỗi thời chúng ta sẽ có cách hành động khác nhau. Ngày hôm nay cũng giống như chúng tôi ngày xưa, khi tôi 19 tuổi vào đại học, thực ra mà nói tôi rất là kém các bạn bây giờ, làm sao hiểu biết như bây giờ và thậm chí là không dám làm. Nhưng mà tôi đang chứng kiến các bạn sinh viên sinh năm 2005, 19 tuổi, đang làm những điều mà tôi thật sự choáng váng. Các bạn làm những dự án về xử lý rác thải, làm thật luôn. Các bạn đi huy động vốn, các bạn huy động nhà tài trợ và huy động được thật. Rồi các bạn trẻ đến gặp tôi bảo là thầy giúp em, bọn em sẽ có một chiến dịch làm ở một cái làng sát biên giới Thanh Hóa. Tôi bảo wow, thế sao em lại chọn đấy? Và quê em Thanh Hóa. À, tôi phát hiện ra thế hệ trẻ bây giờ suy nghĩ cũng rất lành mạnh. Các bạn hay đi làm từ thiện đúng không? Vào mùa lũ lụt cũng hay đi làm từ thiện đúng không? Thế có bao nhiêu người sẽ nói rằng là trước khi đi làm từ thiện thì nghĩ là ủa, ở quê mình cũng bị lụt mà, ở làng mình cũng bị lụt mà, tại sao mình không về lo cho làng mình? Đấy, thế trẻ bây giờ nghĩ như khác. Trước khi bọn em sẽ đi làm từ thiện ở mọi nơi, chúng em sẽ cố gắng đi làm từ thiện ở chính những bản làng của nhà em. Bản làng em nghèo lắm, khổ lắm. Ở một cái xã, một cái làng ở biên giới sát Việt Lào, ở Thanh Hóa nghèo và ơi là nghèo. Và bọn em sẽ giúp ở đấy. Thế thầy giúp em được không? Thế bảo là thế thầy giúp được em cái gì? Thầy cứ lên đấy là đã giúp rồi. Bảo ủa, sao thế? Mà thầy lên đấy em sẽ rủ được rất nhiều nhà tài trợ đi cùng. Thế là tôi mang mấy trăm cuốn sách lên chia sẻ cho bọn trẻ. Và rất là vui mừng là các nhà tài trợ để đi cùng, mà chúng tôi mang lên đấy đến 30 cái thùng quần áo rất to, mới có, cũ có. Và thấy rằng hóa ra các bạn trẻ xuất sắc luôn. Chúng ta đừng nghĩ rằng tuổi trẻ bây giờ tầm thường, không có lý tưởng. Vấn đề là chúng ta biết chọn những bạn mà xuất sắc trong đấy. Và rất hay, chính những bạn đấy sẽ là niềm cảm hứng để những bạn đang thờ, đang chiêu một cách vô nghĩa sẽ đi theo. Nhiều khi họ bạn bè nhau, họ rủ nhau đi, đi vì là tao quý mày tao đi. Nhưng đến khi đến nơi, các bạn đã thay đổi.
Vâng, em cũng nghĩ là một trong những cái tật của cái người mà hơi lớn hơn một chút là hay nghĩ rằng người trẻ thì mong manh và họ có vài cái điểm yếu. Cũng giống như là khi mình nhìn con mình thì về mặt vô thức là mình sẽ nghĩ rằng là cái con người này cần chở che, cần dạy bảo. Thực tế là bây giờ kể cả cái chuyện dạy con nó cũng là cái hai chiều. Em thấy con em dạy em rất là nhiều. Hôm nọ nó nói thẳng về mặt tiếng Anh của em, nó bảo là con chỉ chấm mẹ 3 trên 5 sao thôi. Mẹ con xin lỗi nhưng vì mẹ là người Việt Nam, nó lai mà, nên là mẹ nói tiếng Anh nó không được chuẩn lắm. Tức là nếu mà thời bố mẹ mình mà mình nói rằng là mình dùng đúng cái ngôn ngữ đấy mình nói lại thì sẽ không được nữa. Nhưng mà bây giờ thì thời thế đổi thay.
Con tôi hay nói thế này. Nói một cách lịch sự thì bảo là con nghĩ là ba là người lỗi lạc. Ôi, tôi hít hơi vào, thích quá. Hóa ra là ba là người lỗi lạc bởi vì ba là người lỗi thời và lạc hậu. Là tôi hiểu ngay. Vâng. Điều thứ hai là thỉnh thoảng tôi nói về một số chủ đề lỡ ở trong nhà, ra ngoài thì không dám, nhưng ở trong nhà tôi nói về một số chủ đề mà mình cũng không biết lắm. Thế thấy con tra rất nhanh Google, Wikipedia rồi ChatGPT và nhận xét là ba không nói, con nghi nghi là ba dốt. Nhưng ba nói ra phát biết chắc chắn là dốt. Này, ba nghe thế này. Người ta nhận định thế này. Còn cái điều mà ba vừa nói ra ấy, nó là những điều quá lạc hậu về mặt khoa học. Rất đúng, cách đây khoảng 20-30 năm chắc chắn là ba được học như vậy. Ví dụ như nó bảo là ba học về Big Bang, ba học về thuyết Darwin, vân vân. Những điều đấy đã quá lạc hậu rồi. Và tôi hiểu cái câu mà nói thì hơi quá đáng, là mình không nói ra thì bọn nó đã nghi nghi là mình dốt. Mình chót nói ra biết chắc chắn là mình dốt. Không biết còn chị có dám nói với chị thế không?
Con em thì hơi bé. Chắc em không nghĩ là nó biết em dốt.
Vâng. Sẽ biết.
Vâng. Sẽ biết và em nghĩ là không sao. Thì thôi em đành phải như thế, tại vì là chắc chắn bây giờ nó đã biết những cái loài động vật ở dưới đấy bao nhiêu nghìn mét dưới đáy biển và tên khoa học là gì.
Đúng.
Và em nói thật là em có cố em không thể nhớ được cái tên đấy, cho nên em không cố nữa.
Cháu nội tôi 6 tuổi thì ở trên YouTube là có cái game mà thường xuyên phải trả lời đấy. Có những câu cực khó, ví dụ như là con ngựa vằn đen trắng thì là con ngựa trắng có vằn đen hay là ngược lại. Màu cam và quả cam thì cái nào có trước? Tôi thề rằng là tôi
câu
chưa trả lời,
là gì trả lời
được những câu hỏi đấy.
Thế bây giờ anh biết câu trả lời không?
Tất nhiên bây giờ thì biết rồi.
Nhưng anh mà... nói không em cái không đấy. Biết.
Thôi, em nên về cùng con mình chơi cái game đấy. Và rất rất nhiều câu hỏi kiểu như vậy.
Hôm nọ nó bắt đầu bàn về cái câu con gà hay quả trứng.
À vâng.
Nó khẳng định là con gà. Và em cũng biết là có một cái lý thuyết gì đấy là đúng là con gà thật hay sao đấy. Nhưng mà lúc đấy em trong trạng thái là ok, có thể mình không nên nhảy vào cái cuộc tranh luận này.
Bởi vì nếu em tranh luận thì em sẽ lộ ra ngay là mình dốt.
Với lại em nghĩ là em không biết như nào, nhưng con em nó hỏi rất là nhiều câu, và những câu tất nhiên là mình trả lời được ấy. Thì nó nói với em một câu kết luận là mẹ không hiểu à. Con đang muốn chứng minh cho mẹ thấy là mẹ không biết hết tất cả mọi thứ đâu. Tức là cuối cùng cái câu trả lời nó còn không quan trọng, mà cái ý niệm để đặt ra những cái câu trả lời
Chính
kiểu
xác.
đấy thì em lại thấy nó một cái tâm.
À, bây giờ tôi muốn quay lại cái câu chuyện chúng ta nói về hạnh phúc. Thôi nói hạnh phúc về đọc sách đi. Em tôi thì là được coi là cao thủ trong nghề đọc sách. Và tôi có thể đọc những cái bộ sách mà khoảng 14-15.000 trang, tức là khoảng 10 tập, mỗi tập 1.400 trang. Tức là người khác nhìn thấy người ta chồng sách lên là ngất rồi. Tôi hay đọc sách điện tử để nó tiện. Gần đây tôi đọc sách bằng ChatGPT. Tức là thay vì đọc một cuốn sách 500 trang thì tôi sẽ dùng GPT để yêu cầu nó tóm lược lại trong vòng 10 trang. Sau đó mình sẽ yêu cầu nó nói sâu về một số cái chương mục chủ đề mà mình quan tâm. Và khi thấy thực sự là cuốn sách đáng quan tâm thì tôi mới mua sách về để đọc. Thế nhưng khi cầm quyển sách trên tay thì tôi chắc là thế hệ cũ. Khi cái mùi giấy á, vâng, mùi mực, và được sờ trang giấy như này, xong rồi khi đọc, nhiều khi mình lại quay lại đọc cái này, thì cái đấy người ta gọi là cảm xúc hạnh phúc. Điều này khi mà cầm cái Kindle để đọc những cuốn sách hàng nghìn trang, hay là đọc dùng ChatGPT để đọc sách, không làm được, không mang lại cho chúng ta cảm xúc đấy. Thế nhưng rất ít quyển sách
Xứng
thực
đáng.
ra và nói xứng đáng cho các bạn trẻ có thể cầm như thế này, đọc xong lại quay lại. Ví dụ như là trong cuốn sách này ba tôi có một cái câu rất hay. Được. Ok. Trong quyển sách này, trong bức thư ba mẹ tôi gửi cho nhau, thì ba tôi có gửi cho mẹ tôi thế này là: anh biết là em yêu anh, nhưng anh muốn hơn thế nữa. Ủa, người ta yêu mình, người ta đã là vợ mình rồi, đẻ con cho mình rồi mà còn muốn hơn thế nữa. Thế hơn thế nào? Mà anh viết này: anh biết là em yêu anh muốn hơn thế nữa. Anh muốn em hôn anh trước. Một cái dòng đấy mà tôi cứ lật đi lật lại. Dễ thương không? Nhưng mà phải đặt điều kiện là phụ nữ ngày xưa, cái thời đấy, vâng, không thể chủ động. Và ba tôi rất mong muốn mẹ tôi chủ động. Đặc biệt không ạ? Hay là một chi tiết nữa mà tôi đọc và tôi cứ lăn lộn ra cười. Ba tôi đi học ở Liên Xô. Và ba tôi đề nghị mẹ tôi một việc rất buồn cười: còn anh muốn có một cái ảnh nữa, cái này thì không bắt em được, chỉ em biết chiều anh thì chụp thôi, tức là chụp em đương mặc bộ đồ bơi, anh muốn ngắm em cho hết cái đẹp của em. Hóa ra là câu chuyện các bạn bây giờ gửi ảnh cho nhau là chuyện rất bình thường. Và tôi nghĩ rằng là những dòng chữ đấy rất xứng đáng để chúng ta có thể mở đi mở lại. Dạ vâng. Dễ thương không ạ?
Dễ thương ạ.
Vâng.
Mà mọi người phải đặt bối cảnh là một vị tướng nhé, và cái hình ảnh cưỡi ngựa hồng mà anh Tiến vẽ
Vâng.
ra trước, tức là
Nhưng mà thực sự tại vì mẹ tôi đẹp, không phải là vì tôi là con thì khen mẹ đẹp. Mẹ tôi đẹp có tiếng cả cái tỉnh Nghệ An lúc đấy. Vâng.
anh có bị có hai thứ mình bàn hôm nay. Cái cảm giác hạnh phúc là cái thứ xuyên suốt mà chúng ta sẽ phải đào bới trong cuộc sống này, từ những cái chi tiết rất là nhỏ hay là từ chuyện đọc sách. Nhưng mà tình yêu và lý tưởng nó là hai cái từ mà em thấy nó là cái sức nặng trong cả cái cuốn sách. Anh có bị áp lực bởi tình yêu của bố mẹ anh hay không?
Rất nhiều người hỏi vì ba tôi rất nổi tiếng trong quân đội, gần như hỏi và biết là ba tôi là một chiến tướng, là một thầy giáo, tức là buông tay súng cầm tay phấn. Nhưng có một điều nữa là ba tôi cực kỳ đào hoa, chắc là một trong vài vị tướng đào hoa nhất. Và khi đấy, khi đọc cả tất cả những bức thư, và có thật ra là có rất nhiều đoạn thư và nhiều bức thư tôi không đưa vào cuốn sách, thì tôi đã viết như này: ở trong lòng tôi không tình yêu nào có thể đẹp bằng tình yêu của ba mẹ, tất nhiên là người con. Không có sự trìu mến nào có thể nhiều hơn sự trìu mến ba dành cho mẹ. Ba tôi là cực kỳ lãng mạn. Nhưng câu tiếp theo mới là đặc biệt: không có sự bao dung nào có thể lớn hơn sự bao dung mẹ dành cho ba. Thì tôi luôn nói này, trên đời không có ai là người hoàn hảo. Một người đàn ông hoàn hảo, to khỏe, đẹp trai, thành đạt, kiếm được nhiều tiền, luôn chung thủy, nhiều khi ấy, chúng ta nên suy nghĩ nó như con ma ấy. Nghe thấy nhiều nhưng mà không gặp. Thì tôi nhìn thấy rất rõ là ngoài tình yêu ra thì mẹ tôi có một cái sự bao dung rất đặc biệt với ba tôi. Tôi có thể nói thẳng thẳng, không có sự bao dung đấy thì chắc là cái hạnh phúc gia đình của gia đình tôi chắc là cũng không được bền vững như vậy. Và lúc này tôi mới hiểu vai trò người phụ nữ rất đặc biệt. Người phụ nữ ngày hôm nay không chỉ là gọi là đảm đang, trung thủy, chịu đựng nữa, mà thực sự là phải một người phụ nữ hiện đại. Phải hiểu biết sâu sắc về tâm lý, hiểu biết sâu sắc về cái sự phát triển, hiểu biết sâu sắc về môi trường xã hội thì mới đảm bảo được cho cái gia đình mình có thể bền vững. Hạnh phúc là khó, nó không phải lúc nào cũng đạt được, nhưng phải bền vững. Và khi này thì tôi mới hiểu một điều, một cái triết lý của thế hệ cũ. Đấy là một cái thế hệ mà khi mà có hỏng hóc, khi có sai sót thì người ta sẽ cùng nhau sửa, không phải một bên, sẽ cùng nhau sửa. Người ta sẽ không vứt đi, thay mới như thế hệ chúng ta.
Cho nên có thể em dịch là bởi vì anh nhìn thấy một cái tình yêu mà nó không phải là kiểu
quá lý tưởng.
Quá lý tưởng.
Vâng.
Mình nhìn thấy nhiều cái cung bậc của nó. Cho nên áp lực thì có thể không có quá nhiều. Nhưng cái độ ảnh hưởng của nó thì sao?
Thì tôi lại nói lại cái câu mà tôi đã nói á. Tôi rất là muốn viết lại cuốn sách về ba mẹ tôi để thế hệ trẻ ngày hôm nay khi đọc tin tình yêu là có thật, tình yêu chân chính sẽ làm mọi người phát triển lên, tốt đẹp lên, là cái tôi đẹp hơn lên trong qua mỗi ngày. Tôi nói ví dụ như mẹ tôi. Mẹ tôi vì là từ bé đi ở, cuộc sống vô cùng khó khăn. Bà luôn luôn bị ám ảnh về chuyện là lúc nào đấy có thể bị quay lại hoàn cảnh đấy. Và mẹ tôi khi đẻ ra anh tôi và chị tôi là vô cùng khắt khe với anh chị tôi. Thế thì năm 1961 trong bức thư gửi về cho mẹ tôi thì ba tôi có nói một cái triết lý, là một trong những nghiên cứu vào năm 1958 tại Mỹ. Tôi vô cùng ngạc nhiên là 1961 mà ở Liên Xô ông đã đọc được tác phẩm đấy rồi. Nói về cái tình cảm, trong đó con nhắc đến một thí nghiệm về con khỉ. Một con khỉ con bị chết mẹ, người ta mới để vào trong phòng một con khỉ bằng bông và con khỉ bằng gỗ. Và người ta phát hiện ra con khỉ con luôn luôn ôm lấy con khỉ bằng bông. Con khỉ nó luôn luôn cảm thấy ấm áp, mềm mại. Và nói với mẹ tôi rằng là em phải thay đổi. Em có tâm sự với con không? Em hãy luôn chiều mến với các con. Và tôi rất may mắn, tôi ra đời sau đấy 9 năm. Thì khi mà ngay từ khi tôi trong bụng mẹ thì mẹ tôi đã xoa bụng và nói chuyện với tôi rồi. Khi mà tôi ra đời thì mẹ luôn luôn xoa lưng, bóp chân và đọc truyện Kiều cho tôi. Từ bé khi sinh ra cho đến tận khi mẹ tôi mất, năm tôi 53 tuổi, mẹ tôi vẫn đọc truyện Kiều cho tôi nghe. Thậm chí nó ám ảnh đến mức mà tôi cứ thường xuyên hay nói là đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân. Không biết là cô nào xinh hơn cô nào. Vâng. Đến mức như thế. Dạ vâng. Thế thì đấy là một cái câu chuyện mà nói rằng mẹ tôi đã thay đổi. Thay đổi nhờ tình yêu.
Nhưng em đang muốn nhắc đến tình yêu với cá nhân anh. Khi mà ở trong một cái môi trường tình yêu như thế, thì lúc anh yêu từ lúc tuổi trẻ bây giờ, anh có thấy giống hay khác?
Tôi thì bị ảnh hưởng sâu sắc của mẹ tôi trong chuyện này. Mẹ tôi có một cái đức tính của những người phụ nữ Việt Nam. Tất nhiên là dần dần nó may một đi, nhưng mà đấy là một đức tính rất là tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Đấy là mẹ tôi luôn luôn làm những gì mà làm chồng mình, làm con mình, thậm chí là bố chồng vui vẻ. Mà mẹ tôi đấy lấy làm điều hạnh phúc của mình. Ngày hôm nay tôi cũng bị ám ảnh chuyện đấy. Tức là tôi rất rất mong muốn rằng mình gặp một người phụ nữ như thế.
Thế còn chuyện lý tưởng, anh có hai cái người gọi là thân sinh ra mình, cái lý tưởng của họ, mặc dù là nó sau đấy được mô tả rất là gần gũi, nhưng rõ ràng cái con đường mà họ sống, làm việc, học tập, cái đó nó
vô cùng ảnh hưởng. Nói vậy thì cái câu mà gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, có lý đấy. Tôi luôn luôn trân trọng những cái bạn mà xuất phát từ vạch đích, gọi là vượt giàu đấy. Mình thì nhà tôi thì không phải ở vạch đích, nhà tôi cũng không phải là giàu. Thế nhưng mà tôi bị ảnh hưởng vì cái cuộc sống lý tưởng. Khi mà tôi nói rằng ba tôi tâm sự là 30.000 người lính đã hy sinh dưới quyền chỉ huy của ông trong trải qua các cuộc kháng chiến cũng như giải phóng dân tộc cũng như bảo vệ đất nước, thì có khoảng 1.1 triệu người lính đã ngã xuống. Thì dưới quyền chỉ huy ba tôi, 30.000. Tất nhiên thôi, chúng ta đánh với kẻ thù đều bao giờ cũng nhiều vũ khí hơn ta, đông quân hơn ta, thì việc tổn thất là không thể tránh khỏi. Thì tôi cũng nói rằng là tôi sẽ có một trách nhiệm cá nhân, ngoài cái chuyện tôi đi làm kiếm tiền, là tôi sẽ giúp cho 30.000 bạn trẻ mang trí tuệ, mang chất xám đi chinh phục ở trên toàn cầu. Và vào tháng trước, khi các bạn trẻ nhận trách nhiệm từ tôi và các bạn đã làm được điều đấy, khi đón nhận nhân viên thứ 30.000, rồi 30.001, tôi vô cùng tự hào. Tôi không khoe nhưng mà tôi cực kỳ tự hào khi mà cái mục tiêu, thậm chí là lý tưởng của mình đã thực hiện. Ngày hôm nay tôi làm ở Viện Quản trị Công nghệ FPT, chúng tôi cũng đặt ra một mục tiêu là chúng tôi sẽ đưa những kiến thức mới nhất nhé, từ trên toàn cầu, những kiến thức thực chiến nhất của hàng chục nghìn doanh nghiệp chúng tôi đã dạy, mà bây giờ người ta gọi tiếng Tây hay gọi là case study, rất thực chiến, đến 100.000 doanh nghiệp Việt Nam. Khi chúng tôi nói thế thì ngay lập tức là mọi người sẽ nói là ủa, chắc là nổ, dạy được vài nghìn doanh nghiệp là cùng. Nhưng chúng tôi mong muốn thế thật. Trong số 1 triệu doanh nghiệp Việt Nam thì 100.000 doanh nghiệp sẽ được chúng tôi mang đến kiến thức, chứ không phải chúng tôi đi dạy cho họ, mà chúng tôi mang lại kiến thức cho họ, những kiến thức mới nhất, thực chiến nhất. Nghe lý tưởng đúng không ạ? Tôi tin là làm được. Cũng giống như khi mà chúng tôi chỉ có 5.000 nhân viên, mà tôi nói con số 30.000, thì không chỉ là người, phần lớn người ngoài, đặc biệt là các doanh nhân bên ngoài, mà kể cả các lãnh đạo FPT cũng nói rằng là Tiến mày nổ thế thôi. Nhưng đến ngày hôm nay tôi rất muốn tìm lại những người thậm chí đã đăng lên Facebook ngày đấy nói là tôi nổ. Tôi muốn xòe cho họ cái ảnh của bạn nhân viên thứ 30.000 và 30.001, hỏi họ bây giờ có muốn nói gì không. Ai cũng có đam mê, đam mê chưa đủ. Ai cũng có ước mơ, nhưng tôi muốn nói phải có khát vọng. Và điều thứ hai rất quan trọng là nói được phải làm được. Và chị có biết là muốn làm được thì cần gì? Người ta hay nói là chúng ta phải có lý tưởng, chúng ta phải có sáng tạo, chúng ta phải có công nghệ. Không đúng.
Kế hoạch.
Không đúng. Kiên định, kiên trì, kiên nhẫn. Và bây giờ tôi dùng một từ mới, lì lợm. Đi đến mục tiêu. Đã định, đã có khát vọng, đặt mục tiêu lớn. Ngoài cái ý nghĩ, kiến thức của những người bình thường, thì phải chịu khó đừng dùng Facebook, đừng dùng mạng xã hội, đừng nghe người ta nói làm ảnh hưởng mình. Kiên định, kiên trì, kiên nhẫn và lì lợm đi đến mục tiêu. Tất nhiên còn nhiều điều kiện khác, nhưng đấy là điều kiện cần để có thể đi đến mục tiêu. Chưa chắc như thế đã đi đến mục tiêu, nhưng phải như thế.
Rất không liên quan, nhưng mà một người nhắc cái từ này, nếu mà khán giả của Have a Sip có thể biết là cái tập của Diva Mỹ Linh.
Ồ thế ạ? À? Vâng, tôi chưa xem.
Vâng, chị Mỹ Linh, em khi bị em hỏi là cái điều gì khiến cho chị Mỹ Linh vẫn cứ rất là đi cái con đường bao nhiêu năm làm diva của chị, thì chị bảo là chị là người mà trong khi người khác bỏ cuộc, chị lì đủ để chị cứ không bỏ thôi. Tức là chị cũng không phải là người là tôi phải sồng sồng tiến lên phía trước, nhưng mà tôi không bỏ thôi. Tôi cứ ở đây, tôi cứ tiếp tục làm việc. Những người thành công thì nói gì cũng đúng. Nói đùa một chút. Em tò mò thêm một cái ý. Lý tưởng liệu nó có là một kiểu chất lỏng, nó sẽ lúc này lúc kia được hay không anh?
Dạ vâng, tôi muốn nói như này. Lại nói tiếng Tây. Có một cái từ rất hay là never give up. Thì thực ra mà nói, người ta gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ý nói là phải biết lắc lư theo thời cuộc. Cả hai điều đều đúng. Quan trọng là chính mình thế nào thôi. Bạn có thể là gió chiều nào xoay chiều đấy để dễ tồn tại, là tròn. Bạn có thể là rất là vuông thành sắc cạnh. Nhưng mà ở đây thì nói chuyện lý tưởng một chút. Chị Minh có thể ngạc nhiên là tại sao trong vũ trụ này là mặt trăng tròn, trái đất tròn, mặt trời tròn, hàng tỷ 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 ngôi sao, tại sao nó cứ phải tròn? Tại sao không có hình dạng khác? Chị cũng ngạc nhiên không? con số tì dài lắm, mình không nói được, không biết được. Tại sao nó phải tròn? Thế trong tự nhiên, trong vũ trụ thì cái gì không tròn? Thiên thạch. Cái tảng thiên thạch nó sẽ có hình thù rất kỳ dị và nó sẽ bị đốt cháy liên tục. Và khi bị đốt cháy thì khối lượng nó thay đổi, dẫn đến chỗ là quỹ đạo nó sẽ thay đổi một cách bất thường. Người ta không dự báo được hết tất cả chính xác quỹ đạo của nó đâu, bởi vì khi khối lượng nó thay đổi. Và việc không nói cái chuyện này, mình nói đơn giản hơn. Thiên thạch, chỉ có thiên thạch thì mới không có hình tròn. Nó có hình dạng rất kỳ dị và nó luôn luôn bị đốt cháy và quỹ đạo luôn luôn thay đổi bởi vì khối lượng nó thay đổi. Và để tồn tại trong tự nhiên, chúng ta cần tròn. Tròn không phải vo tròn, mà tròn để linh hoạt, tròn để thích ứng. Dạ vâng, nó không thể là chất lỏng được. Chất lỏng nó sẽ bị tan vỡ trong vũ trụ này. Hãy nhớ đừng làm chất lỏng, là vì thế. Thế nhưng nếu chỉ tròn như vậy thì chúng ta không là chính mình. Như vậy là trong thâm tâm của một cái hình tròn đấy, mình phải vuông. Và vuông là gì? Đấy là những cái phẩm chất rất cá nhân của từng người. Và mỗi một người cần phải chọn cho mình những cái nguyên tắc cơ bản của cuộc sống để không bao giờ bị vo tròn. Đấy, tôi xin lỗi đi ra ngoài chủ đề, nhưng mà nếu mà nói lý tưởng
không,
thì nói
em
như
rất
vậy.
Em rất thích và em...
Em biết cái ý tưởng là để tồn tại trong tự nhiên phải tròn ấy, là anh nghĩ ra đấy.
Không, và bây giờ em rất ngạc nhiên là rất đúng.
Tất nhiên là đúng, tự nhiên nó thế mà. 13,7 tỷ năm nó chứng minh chuyện đấy. Tại sao nhá, khi mình thành, khi nó bắn nổ ra, tôi có thể hình nào cũng được mà đến cái con số là tỷ, thì tức là cái xác suất xảy ra các hình dạng khác rất lớn. Nhưng hóa ra là thiên nhiên, tự nhiên nữa đó, tự nhiên như vậy, thiên nhiên đã tìm ra một cái quy luật rất quan trọng là phải tròn, tròn mới tồn tại được.
Với em cũng rất thích cái hai cái khái niệm thiên thạch với lại một cái hành tinh. Có lẽ là
bản quyền của anh nhá.
Vâng, bản quyền đấy. Anh
đã search tiếng Tây rồi, search tiếng Anh, tiếng Ngùng các kiểu, chưa ai phát biểu.
Đây là lần đầu tiên anh nói về cái này à?
Không, anh dạy môn này.
À,
tại vì cái vuông ở trong, anh dạy lãnh đạo trong xã hội Việt Nam, cả em thế thôi. Ai giỏi quá, ai xuất sắc quá, ai đẹp quá, ai nổi tiếng quá sẽ bị cái xã hội này nó vo tròn. Ông trời ghen với những người giỏi quá, xã hội ghen với những người đẹp quá. Đẹp ở đây có trong ngoặc kép. Và vì vậy chúng ta phải biết tròn. Tròn đây không phải vo tròn, mà vòn tròn đây là đủ thích ứng, đủ linh hoạt. Nhưng nếu tròn như vậy thì em không là em, không là Minh. Trong phải vuông. Vuông được, tam giác được, nhưng anh chọn vuông. Vuông nghe nó sướng, trời tròn đất vuông. Thì cái chữ vuông, mỗi góc vuông này thì mỗi một người sẽ khác nhau. Vuông với anh khác. Góc vuông đầu tiên của anh là integrity, chính trực. Chính trực không phải tiêu chuẩn đạo đức, mà chính trực là vì có lợi mà mình chọn chính trực. Một con người bây giờ phải là một con người tri thức. Qua rồi cái thời kỳ có thể đánh cướp, có thể may mắn, có thể nhờ quan hệ mà làm được cái gì đấy. Tất nhiên đánh cướp rất quan trọng, quan hệ rất quan trọng, may mắn rất quan trọng, nhưng ngày hôm nay thực sự là phải là một người có tri thức thì mới thành công được. Đấy là anh nghĩ. Có thể lựa chọn em sẽ khác. Bốn góc của anh là bốn góc khác nhau. Góc còn lại thì anh hay dùng từ moonshot, từ này của Kennedy. Từ này thì các tiếng Việt gọi là vượt ngưỡng. Tức là luôn luôn đặt những cái mục tiêu vượt qua chính bản thân mình và cho tổ chức của mình. Mục tiêu mà mình biết mình làm được ấy, thì không gọi là mục tiêu nữa.
Nó phải lớn hơn chứ.
Dạ vâng.
Em luôn thích những mục đích mà chưa biết đường đi đến đấy như thế nào.
Anh thì hay nói các bạn trẻ, anh có cái bài TED Talk về giấc mơ. Tại sao giấc mơ luôn chỉ là giấc mơ? Đơn giản thôi, các bạn luôn luôn trình bày một cách rất là khúc chiết, khoa học và đầy lý luận về chuyện là không làm điều đấy. Thì câu hỏi của anh rất đơn giản. Không làm sao biết là mình không làm được? Không đi làm sao biết mình không đi đến được? Cứ đi đi, bỏ cuộc cũng được. Thì cũng ít nhất cũng biết là mình đã bỏ cuộc. Cũng dám kể ra, ngày đấy leo Phan Xipang, leo đến còn 500 mét nữa thì ba bỏ cuộc. Thực ra mà nói câu chuyện đấy đáng kể hơn là câu chuyện mà leo lên Phan Xipang xong check in xong đi về. Và thực ra các bạn trẻ thích nghe câu chuyện là leo không đến nơi mà quay về hơn là câu chuyện leo lên nơi.
Em nghĩ khi tất cả mọi người không leo được thì câu chuyện có giá trị là câu chuyện leo được. Nhưng khi tất cả mọi người đều leo được thì câu chuyện có giá trị là câu chuyện không leo được.
Đúng.
Nên là em muốn quay về cái khái niệm thiên thạch và hành tinh. Theo anh thì con người có thể sẽ buộc phải trải qua cả hai giai đoạn, phải là thiên thạch xong rồi mới thành hành tinh không?
Thông thường ấy, cái tỏa sáng rực rỡ ấy, thì sau đấy bạn sẽ biến mất. À, tôi kể chuyện của tôi đi. Chắc là mình không biết là tôi đã từng xây dựng một cái quán ăn và lọt vào top 50 châu Á. Và tôi cũng muốn nói luôn là bọn tôi sau đấy đóng cửa cái quán đấy, bởi vì biết chắc chắn mình không thể duy trì nổi. Câu chuyện đấy thì không phải để khoe, mà nói rằng là nhiều khi làm thiên thạch tỏa sáng cũng hay. Nhưng mình có một phương án khác là không bị đốt cháy, mà mình có thể tỏa sáng bởi chính mình mà. Mặt trời đâu có cần làm thiên thạch vẫn tỏa sáng mà.
Thế là phải chọn là mặt trời đúng không anh?
À không, hoặc là mình có thể chọn là mặt trăng. Mình thì không biết phát sáng. Mình không biết phát sáng, nhưng mình phản ánh sáng rực rỡ. Vâng.
Deep quá, deep quá. Quay về cái cuốn sách của anh, cái điều gì khiến anh cho rằng đây là cuốn sách đầu tiên và cũng là cuối cùng?
Tôi là học sinh chuyên toán từ bé. Để khoe phải flex cái. Tôi là lớp trưởng lớp chuyên toán của trường Hà Nội Amsterdam khóa đầu tiên. Tức là lý lịch là ổn đúng không? Sau đó cũng học toán, học công nghệ thông tin, bây giờ vẫn đang học toán. Và điểm toán hồi đấy vì nhờ là lớp trưởng thì mới được 5,1 trên 10.
Vâng. Ôi trời
ơi. Tức là cũng kiểu các cô cũng thôi, các thầy cô cũng quý, cũng cho qua được 5 điểm. Như vậy là tôi không có khả năng để viết văn, và cũng không có một tẹo nào nghĩ rằng mình làm nhà văn. Mình cảm thấy đây là thực sự là một trách nhiệm và một cái tình yêu dành cho ba mẹ thì làm được cuốn sách này. Vì vậy thành ra là cuốn sách đầu tiên và cuối cùng.
Em nghĩ là, nhưng anh lúc viết xong anh có nghĩ là sẽ được đón nhận như bây giờ không?
Bạn Diệu Thủy, trưởng ban biên tập, là một người rất đặc biệt. Thực ra mà nói tôi viết sách á, xong rồi tôi thuê in. Nói thật, mình có tiền mà. Không nhiều. Hóa ra in cuốn sách này nó không nhiều tiền. Các bạn cứ tưởng là in xuất bản cuốn sách nhiều tiền, không nhiều tiền đâu. Mấy chục triệu là xuất bản được cuốn sách rồi. Thế thì bạn mới đọc. Xong rồi bạn mới đề nghị là gặp tôi. Thế tôi cũng rất ngạc nhiên. Ủa, hay là mình viết gì nó động chạm. Thì bạn bảo là cho bọn em mua lại bản quyền. Bạn nói thẳng thôi, đầy người nổi tiếng hơn anh, đầy người nhiều tiền hơn anh, họ cũng viết hồi ký, viết sách, nhưng nói thật bọn em không mua bản quyền. Họ có thể thuê ở đâu đấy in rất là đẹp, họ biếu tặng, nhưng bọn em không mua bản quyền. Còn bọn em mua bản quyền vì bọn em nghĩ rằng nó có nhiều chất giá trị ở đây, trong đó có cả chất văn học. Ủa, tôi ngạc nhiên quá. Và tôi nhắc lại là tôi đã từng thuê hai bạn biên tập. Sau khi các bạn biên tập xong thì tôi không nhận ra mình, vì nó trơn tru, nó đẹp đẽ, nó lãng mạn quá, nó không là mình trong cuốn sách. Khi mà làm cuốn sách mà được đánh giá như vậy thì tôi bảo wow, hay quá. Thế nhưng bạn nói câu thứ hai rất là phũ phàng. Bạn bảo anh ạ, nhưng mà anh phải điều chỉnh theo yêu cầu của em, của chúng em. Bạn ấy yêu cầu là tôi phải cắt bớt rất nhiều. Bạn bảo là anh là người trong cuộc, chuyện gì anh cũng thấy hay, nhưng em đọc với tư cách là người ngoài cuộc thì anh phải bỏ bớt đi rất nhiều thứ. Và anh quá tham khi viết về đủ thứ trên đời, về ba mẹ anh. Điều thứ hai là bạn, ngoài những bức thư, bạn bắt tôi kể rất rất nhiều thứ về hoàn cảnh hồi đấy. Hồi đấy chiến tranh thế nào, nhà cửa ra sao, hồi đấy cuộc sống thế nào. Thì cái đấy lúc đầu tiên là tôi không viết một dòng nào cả. Thì về sau tôi bổ sung rất nhiều. Tôi kể về quân khu Nam Đồng, tôi kể về khu tập thể quân đội Trần Phú, tôi kể về nhà tôi ở Cầu Gỗ ra sao. Dạ vâng. Thì có vẻ như dưới bàn tay của những biên tập viên đầy kinh nghiệm như Diệu Thủy thì cuốn sách nó được đón nhận dễ dàng hơn. Các bức thư cũng vậy, rất ít các bức thư là mang cả bức thư ra đăng. Ở trong này chắc chỉ vài bức thư đăng nguyên văn thôi, còn lại sẽ là trích đoạn, những đoạn mà các bạn thấy là giá trị nhất.
Câu này nó hơi... Thôi em cứ hỏi. Anh nghĩ là nếu bố mẹ anh còn sống, các cậu sẽ nghĩ gì về cuốn sách này?
Vâng, chị ruột tôi nhắc hai lần rồi. chị đọc xong chị bảo sao mày dám kể ra chuyện này. Thì tôi muốn rằng là sao quyển sách, tôi cũng nói luôn nhé, trong quyển sách này có rất rất nhiều các bức thư hay, những nhiều chi tiết đã được bỏ ra, bỏ đi và chưa viết vào vì nhiều lý do. Thế nhưng tôi cũng muốn rằng là quyển sách đủ chân thực. Tất nhiên trong một cuốn sách như thế này thì chắc chắn là còn rất nhiều cái chỗ mà cần phải điều chỉnh, vì có thể sai sót về sự kiện, về ngày tháng, vân vân. Hiển nhiên rồi, vì tôi không phải định viết sử. Thế nhưng tôi nghĩ rằng là ba mẹ tôi ấy đánh giá không phải là nội dung cuốn sách, mà đánh giá là cái chuyện tôi làm sách cho ba mẹ tôi.
Thế con của anh nghĩ gì về cuốn sách này?
Ngay từ đầu thì các con tôi luôn luôn hiểu là tại sao tôi làm sách. Các con tôi lại có cách nhìn khác. Và cũng tốt ba. Ừ, ba toàn bận việc thì bận vào việc này nó có khi tốt hơn. Đấy, chúng nó cũng không đánh giá là sách mình viết hay dở, mà chỉ đánh giá là cái này tốt cho ba tôi.
Học trò của anh ạ?
Dạ vâng. Vừa rồi có một loạt các bạn, đặc biệt các bạn trẻ, các bạn đọc, và các bạn này cũng nhắc với tôi: thầy ơi, em tin là tình yêu có thật. Và có bạn thì bảo là: thầy ơi, giá như có ai viết thư cho em thế này thì em yêu luôn.
Thế còn các fan ở trên mạng ạ?
Các bạn đấy rất là hay. Là tôi vô cùng bất ngờ là các bạn đấy mua sách cho bố mẹ mình đọc. Có rất nhiều bạn là mua sách đưa cho vợ mình đọc. Kiểu như là các bạn muốn bật lại nóc nhà ấy. Thế các bạn không biết làm thế nào. Thế là các bạn mua luôn, và thậm chí các bạn mở luôn cái đoạn đấy ra để cho vợ mình đọc. Dạ vâng, dạ sao các bạn tâm sự cười khoái trá chia sẻ với tôi. Dạ vâng.
Em nghĩ là chắc ở dưới cái này cho em ké cái đường link bán cái cuốn sách này. Xem là bọn em có thể Have a Sip có thể đóng góp được bao nhiêu vào trong cái tổng
gọi là affiliate hả?
Đúng rồi. Không, em chưa lấy affiliate fee của anh đâu ấy. Chỉ là để cho mọi người dễ. Rất là nhiều người xem Have a Sip và hay hỏi nhau ở dưới là tại vì có thể là nhiều khi mọi người nhắc cái cuốn sách quá nhanh. Thực ra cả cái buổi ngày hôm nay mình nói rất nhiều về thư cho em, cho nên là mọi người sẽ tìm được dễ hơn. Nhưng thỉnh thoảng tác giả nói rất nhanh về cái cuốn này, cuốn kia chẳng hạn, thì họ hay phải ngồi hỏi nhau ở dưới đó. Thì em cũng nghĩ là
một trong những mà inbox gần đấy nhất mà tôi vô cùng sung sướng khi nhận được, đấy là các bạn inbox cho tôi cái hình ảnh là các bạn mua hàng trên Shopee hoặc là TikTok Shop. Và dòng chữ là sách đã bán hết. Sướng cực kỳ. Sướng lắm đấy.
Nên em nghi lắm, chưa chắc đã là cuốn cuối cùng đâu. Tại vì cái độ phê này anh.
Không, cái năng lực của mình luôn luôn như vậy. Cũng giống như các bạn trẻ tôi luôn nói là giữa đam mê và năng lực ấy, nhiều khi nó không trùng nhau đâu. Và tôi là điển hình ở trong chuyện viết lách này. Rất thích đọc sách nhưng mình không đủ năng lực để viết sách.
Nhưng anh có bị chật vật lắm không?
18 tháng và 16 lần sửa.
Ok.
Dạ vâng.
Ok. Rồi, thế thì em sẽ dẫn đến một câu hỏi cũng về sách nhé. Một câu hỏi điển hình của Have a Sip. Em tò mò đây. Nếu anh phải lên hoang đảo và chỉ mang theo một cuốn sách thì có phải cuốn này không?
Bây giờ chắc chắn là sẽ là cuốn này, Thư cho em. Để tôi lên hoang đảo với một niềm tin, giống như niềm tin của ba tôi ấy. Niềm tin tất thắng. Vâng, trong cuốn sách này nó thấm đẫm cái tinh thần này. Đi chiến đấu thì không người lính nào có thể nói là mình có thể nguyên vẹn trở về, thậm chí còn không bao giờ trở về. Thế nhưng ba tôi trong tất cả các bức thư, ở mọi hoàn cảnh, luôn lạc quan, là tin là ba tôi sẽ trở về với mẹ tôi. Tôi có thể nói từng thời kỳ, ăn hỏi xong, ông đi đánh nhau ở Thượng Lào 1953, chiến thắng về mới hôn lần đầu, chuẩn bị đi Điện Biên Phủ, gửi thư về: thắng trận này anh về cưới em. Khi mà ba tôi đi chiến đấu thì ba tôi nói một cách chắc chắn: lần này mình xa nhau không lâu đâu, bởi ba tôi tin rằng ba tôi sẽ thắng rất nhanh, thay vì xa biển biệt như trước đây. Rồi đến năm 1972, tháng 10 năm 1972, tức là trước khi xảy ra Điện Biên Phủ trên không, ba tôi viết thắn ông chứ: năm nay sẽ có một Điện Biên, viết hẳn vào trong đấy: năm nay sẽ có một Điện Biên đánh Mỹ. Vào ngày 1 tháng 4 năm 1975, mới qua mấy ngày, ba tôi viết cho mẹ thôi một bức thư là: hẹn em ngày chiến thắng, Tức ba tôi tin rằng ngày chiến thắng đến rất gần rồi. Lạc quan như vậy mà.
Cho nên anh định lạc quan như nào trên hoang đảo? Anh sẽ trở về à? Hay là sẽ...
Tôi nghĩ rằng là kiểu số may như mình ấy, thì ông trời sẽ không bao giờ gửi thứ sáu đến cho tôi. Chị biết khái niệm thứ sáu
không ạ?
Ô, chưa đọc Robin Crusoe ạ?
Có ạ, nhưng em không nhớ cái thứ sáu đó.
Robinson Crusoe thì cái cậu mà đến với cả Robinson Crusoe được đặt tên là thứ sáu.
Ồ, đúng rồi, ok. Em đang nghĩ thứ sáu.
Dạ vâng. Thì ông trời sẽ gửi đến cho tôi một cô thứ sáu. Vâng. Chứ không phải một chàng trai.
Giữa lý tưởng và tình yêu anh, nếu phải chọn một trong hoàn cảnh ở trên hoang đảo,
thì tôi sẽ chọn là một cuộc sống thoải mái.
Lý tưởng của anh là tình yêu đúng không?
Không, tôi chọn cuộc sống thoải mái, tôi không chọn tình yêu hay là
cũng không
lý tưởng. Mà tôi chọn một cuộc sống thoải mái.
Định nghĩa sự thoải mái ạ?
Nghiên cứu về hạnh phúc trong vòng 70 năm, người ta mới chợt phát hiện ra là quan trọng nhất trong một cuộc sống lứa đôi là thoải mái sống cạnh nhau, chứ không phải là tình yêu hay là chung lý tưởng.
Định nghĩa gần nhất về hạnh phúc mà em được nghe và thấy tâm đắc là hạnh phúc là khi mình vẫn muốn cái thứ mà mình đã có được rồi.
À, tôi nghĩ là có độ khoảng vài nghìn các định nghĩa khác nhau. Vâng.
Nhưng em nghĩ là nó có sự thoải mái ở đây. Vâng. Tại vì nếu mình cứ khao khát một cái gì đấy nó rất xa vời thì nó lại khác. Nhưng mà mình có được nó,
không,
nó rất
thoải mái, đạt được mục tiêu gọi là tôi tuyệt vời mà.
Ok, cảm ơn anh Hoàng Nam Tiến rất là nhiều. Đây đã là lần thứ hai và hy vọng là chúng ta sẽ lên sóng cái tập này. Và lúc các bạn đang xem, chỉ có bật cái chương trình này lên thì đã là niềm hạnh phúc đã đến rồi nhá. Bởi vì là không bị có cái gì hỏng hóc. Em cũng rất là xúc động với thư cho em. Và em tin là em nhìn thấy ba thế hệ, ít nhất là ba thế hệ ở trong đây. Thế hệ của bố mẹ anh, thế hệ của chính anh, và cho những cái lứa tiếp theo sẽ cảm nhận được một cái chuyện tình mà nó có thể xuyên qua nhiều thế hệ, sẽ tìm thấy sự đồng cảm. Nhưng quan trọng hơn là nhìn thấy các lớp của tình yêu. Với bản thân em thì tình yêu nó không chỉ là giữa hai người, nếu nó có nhiều cái lớp lang ở trong đó. Và đúng như anh có nói ngay từ đầu, cái tình yêu chân chính sẽ làm con người ta tốt hơn.
Được rồi.
Thì cũng hy vọng là mọi người sẽ có cơ hội, mặc dù đã bán hết, đang in, nhưng mà có cơ hội đọc được cái bản thư cho em. Cũng là một bức thư rất là quan trọng anh gửi cho các bạn trẻ. Cảm ơn anh. Anh thấy cuộc trò chuyện của chúng ta lần này thế nào?
Dạ vâng, tôi cảm thấy rất là vui. Cũng giống như khi mà đọc các bức thư của ba mẹ, tôi nhìn thấy tình yêu của một đôi trẻ, tình yêu đôi vợ chồng, và rất đặc biệt nhìn thấy cả tình yêu đất nước trong đây. Nó không bị liên gân, nó không bị lý tưởng hóa, nó vô cùng gần gũi.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn tất cả khán giả của Have a Sip, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những tập tiếp theo. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.
Chào các bạn.